Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 18 tháng 4, thứ năm trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 câu 44 tới 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận lời giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta: thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời. Chúng ta, những Kitô hữu, những người có và đang được mời gọi sống chính đức tin của mình. Đức tin chúng ta đón nhận trong hội thánh, chúng ta đón nhận đức tin từ truyền thống các tông đồ, và đức tin đó như một hạt giống quý được gieo vãi vào mảnh đất tâm hồn chúng ta. Mỗi ngày nhờ chăm bẵm, cây đức tin có thể nảy mầm, đâm rễ sâu và sinh hoa kết quả. Để rồi, cho dấu phong ba, bão táp của cuộc đời, cây đức tin vẫn vươn dài, vẫn trổ hoa, cây đức tin vẫn sinh trái ngọt. Đức tin gắn kết đời sống của chúng ta với nguồn mạch sự sống của chính Thiên Chúa, và chính nhờ đức tin mà con người đạt tới ơn cứu độ. Người Do Thái tự hào vì Thiên Chúa ban cho họ lề luật, nhưng lề luật không bao giờ đem lại sự công chính. Quả vậy, Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín: không ai nên công chính nhờ chu toàn lề luật. Bởi lẽ, nếu người ta nhờ chu toàn lề luật mà được nên công chính, thì hóa ra cái chết của Đức Kitô trở nên vô ích. Chúng ta được nên công chính nhờ lòng tin. Chúng ta đặt niềm tin nơi Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Chính nhờ Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta mà chúng ta được nên công chính. Máu của Người gột tẩy chúng ta khỏi muôn vàn tội lỗi. Máu của Người giải án tuyên công để chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa là Cha, được giao hòa với anh chị em đồng loại, được giao hòa với chính bản thân mình và được giao hòa cả với thế giới tạo thành này. Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ trọn vẹn cho chúng ta trong Đức Kitô, và chỉ những ai đặt trọn niềm tin tưởng nơi Người mới có thể đón nhận hồng ân cứu độ đó. Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đức Giêsu, để chúng ta đón nhận nguồn ơn cứu độ, nguồn sự sống, nguồn thứ tha.
Chúa, chúng con tin nơi Đức Giêsu Kitô. Chúng con tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng con. Ước chi lời tuyên xưng này làm cho đức tin của chúng con chuyển nở và giúp chúng con lãnh hội hồng ân cứu độ mà Chúa ban tặng. Amen.
Con đến đây, xin anh ơi.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhóm họp hội đồng phòng y cố vấn. Trong những ngày này, Đức Thánh Cha Francisco đang nhóm họp hội đồng 9 vị học y cố vấn của ngài, quen gọi là C9. Cuối khóa họp, trưa ngày 17 tháng 4 vừa qua, như thường lệ, đã có thông cáo báo chí tường trình tổng quát. Còn nhớ, khóa họp hồi tháng 2 năm nay, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7, đặc biệt có sự tham dự của ba phụ nữ để trình bày của Đức Thánh Cha và các phòng y thành viên một đóng góp về vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Đó là nữ tu Linda Poche, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, giáo sư về Kitô và Thánh Mẫu học ở Học viện Auxilianum của dòng. Tiếp đến là chị Giuliva di Berardino, thuộc đoàn trinh nữ thánh hiến của giáo hội Verona, Bắc Ý, giáo viên và cũng là người đặc trách với lãnh đạo và tính tầm. Và sau cùng là do Belly Wells, nữ giám mục Anh giáo và cũng là phó tổng thư ký Liên hiệp Anh giáo. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, nữ tu Linda Poche cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất ủng hộ việc phong chức phó tế cho phụ nữ. Ngoài vấn đề trên đây, trong khóa họp tháng 2 vừa nói, hội đồng học y cố vấn của Đức Thánh Cha cũng bàn đến tiến trình thượng hội đồng giáo mục thế giới trong giáo hội về đồng hành và vấn đề loan báo tin mừng với một bài tường trình của Đức Học y Luis Antonio Tagle, người Philippines, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng. Sau cùng, Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella cũng là quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản cũng trình bày tại khóa họp. Hội đồng C9 hiện nay được Đức Thánh Cha cải tổ với việc bổ nhiệm một số học y thành viên mới ngoài một số vị cũ. Các vị mới là Đức Học y Omela, tổng giám mục Barcelona và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha, Đức Học y Gerard Lacroix, tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada, và Đức Học y Jean-Claude Poleric, dòng tên tổng giám mục Luxembourg.
Tin Jerusalem, công trình củng cố và tu sửa đền thờ Thánh Mộ. Mặc dù chiến tranh, công trình củng cố và tu bổ đền thờ Thánh Mộ Jerusalem vẫn tiếp tục tiến hành để ngăn cản nơi thánh thiêng nhất này của Kitô giáo khỏi bị sụp đổ. Tuy nhiên, thời biểu hoàn tất phải kéo dài thêm. Lẽ ra công trình này phải được tiến hành vào năm 2016 vì tình trạng đổ nát và mất ổn định của nơi thánh thiêng này. Nhưng công việc này đã bị hoãn lại vì dưới nền nhà thờ được lát bằng những tấm ván quá mỏng, đôi khi bị hư hại nặng và có nhiều chỗ thủng, cong vênh. Nhà thờ nằm trên một mỏ đá với nhiều mức độ khác nhau, một số khu vực nằm trực tiếp trên đá tảng đã trưởng thành, trong khi những khu vực khác có một lớp đất và đống đổ nát dày 5 mét ở giữa hoặc thậm chí là những hốc đá. Vào dịp lễ phục sinh vừa qua, các cửa thánh đường được tạm thời mở và đóng với sự thỏa thuận của ba giáo hội sở hữu là Công giáo, Chính thống Hy Lạp và Armenia. Sau lễ phục sinh, theo lịch Latin và lịch của giáo hội Đông Phương, cánh cửa có từ 200 năm của nhà thờ được đóng lại. Trước sàn nhà thờ, nơi Chúa chịu đóng đinh, an táng và sống lại được niêm phong trong một thời gian dài, để các nhà khảo cổ từ Đại học La Sapienza ở Roma điều tra lòng đất. Họ cố gắng làm sáng tỏ lịch sử tiền xây dựng và trong thời kỳ kiến thiết thánh đường này. Thánh đường được khởi sự từ 1.300 năm trước với Hoàng đế Constantino. Sau vài lần phá hủy và xây dựng lại, thánh đường có hình dáng như hiện nay trong thời kỳ đạo binh thánh giá. Hiện nay, các ủy viên của giáo hội đang nóng lòng chờ đợi phúc trình thứ ba của các sử gia và các nhà khảo cổ về những di tích cổ xưa, đặc biệt là từ thời La Mã mà họ đã phát hiện dưới lòng đất, vốn đã bị đóng lại trong nhiều thế kỷ. Trong khi đó, phục vụ tại nơi thánh này vẫn tiếp tục, theo quy chế status quo, có từ 1650 năm nay, về việc điều hành và hoạt động của các nơi thánh. Các tín hữu chính thống Hy Lạp, Công giáo, Armenia, cả các tín hữu Armenia và Syriac muốn tránh tình trạng đóng hoàn toàn đền thờ mộ thánh để tu bổ, ít nhất là bàn thờ nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Các tu sĩ, các nhà khảo cổ và các chuyên gia xây cất không đồng ý với nhau về ảnh hưởng của chiến tranh hiện nay trên thời khóa biểu của công trình tu bổ. Các chuyên gia người Ý đã rời khỏi Jerusalem sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Nhưng sau 2 tháng, họ đã trở lại làm việc. Ban đầu người ta dự định công trình tu bổ sẽ hoàn tất cuối năm nay để bắt đầu năm thánh ở Roma cũng như tại Thánh Địa. Nhưng nay các vị hữu trách không chắc chắn về vấn đề này. Họ chỉ chắc chắn về thời biểu mở lại bàn thờ nơi Chúa chịu đóng đinh của Công giáo vào thứ sáu tuần thánh năm tới năm 2025.
Tin Paris, Pháp Quốc, phái đoàn hội đồng giáo mục Pháp viếng thăm Ai Cập để liên đới. Trong những ngày từ mùng 9 đến ngày 13 tháng 4 vừa qua, phái đoàn của hội đồng giáo mục Pháp đã viếng thăm Cairo, thủ đô Ai Cập, để khẳng định tình thân hữu và hỗ trợ các tín hữu Kitô đồng phường cũng như tầm quan trọng của việc duy trì sự hiện hữu của các Kitô hữu ở miền này. Phái đoàn chính thức này do Đức cha Chủ tịch Eric de Moulin Beaufort, tổng giám mục giáo phận Rennes hướng dẫn, cùng với Đức cha Laurent Ulrich, tổng giám mục giáo phận thủ đô Paris và cũng là vị bản quyền đặc trách các tín hữu Công giáo nghi lễ đồng phương ở Pháp, cùng với Đức giám mục giáo phận Nanterre và cha tổng thư ký hội đồng giám mục Pháp. Thông cáo của các giám mục Pháp nói rằng, trong khi các tín hữu Kitô thấy từ nhiều năm nay tình trạng của họ ở Trung Đông ngày càng tệ hơn, đặc biệt với sự xuất hiện của nhà nước Hồi giáo IS, các giám mục Pháp đã tái khẳng định tình thân hữu của giáo hội Pháp đối với các anh chị em Kitô ở Ai Cập và nhắc nhở những mối liên hệ lịch sử nối kết các tín hữu Công giáo Pháp với các anh chị em Kitô ở miền này, mà tổ chức bác ái Le Bré-Dorion là một trong những ví dụ cụ thể. Trong một cuộc họp báo hôm 13 tháng 4 vừa rồi, trực tuyến từ thủ đô Cairo của Ai Cập, Đức cha Chủ tịch De Moulin Beaufort, Đức cha Ulrich và các vị tháp tùng đã ca ngợi chất lượng các cuộc trao đổi với các giáo hội và các thượng phụ địa phương mà các vị đã gặp trong 5 ngày viếng thăm tại Cairo và giáo phận Di Giản. Phái đoàn giáo mục Pháp đã nhắc đến những thách đố lớn đối với miền này ở trung tâm những căng thẳng lớn về địa chính trị, kinh tế và xã hội, việc duy trì sự hiện diện của Kitô hữu ở Đông Phương, đặc biệt có nhiều trường học Công giáo ở Ai Cập. Đó là đề tài được các giáo mục bàn đến trong cuộc gặp gỡ với đại sứ Pháp ở Ai Cập, ông Eric Chevalier và tổng thư ký tổ chức giáo dục Công giáo ở địa phương. Đây không phải là lần đầu tiên một phái đoàn các giáo mục Pháp đến Trung Đông. Sau Liban năm 2022 và Iraq năm 2023, đây là lần thứ 3 phái đoàn hội đồng giáo mục Pháp thăm các giáo hội ở Đông Phương.
Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Tổng giám mục New York viếng thăm Trung Đông. Từ ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York ở Mỹ, đang viếng thăm Israel và Palestine trong tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Từ thiện An sinh Công giáo Trung Đông và nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Sứ bộ Tòa Thánh tại Palestine do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Tuy có những biến động với cuộc tấn công của Iran chống Israel bằng các tên lửa và máy bay không người lái trong đêm 13 sáng ngày 14 tháng 4 vừa qua và phái đoàn Đức Hồng Y phải trú ẩn, nhưng đoàn vẫn tiếp tục cho đến ngày 18 tháng 4 tới đây. Phái đoàn trọ ở trung tâm Đức Bà của Tòa Thánh ở Jerusalem. Trong một video phổ biến từ Bethlehem, Đức Hồng Y trấn an các thân hữu và tín hữu về sự bình an của phái đoàn và đoàn tiếp tục chương trình viếng thăm mục vụ. Chủ nhật ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan đã cử hành thánh lễ tại Cộng đoàn Công giáo Latin ở Beit Sala, sau đó viếng thăm các nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ ở thung lũng Cremesan, cầu nguyện tại phương khung thánh đường Chúa Giáng sinh ở Bethlehem, sau đó viếng thăm những người tị nạn tại thành này. Từ khi được thành lập đến nay, Hiệp hội An sinh Công giáo Trung Đông đã trợ giúp rất nhiều cho giáo hội tại Thánh Địa trong lĩnh vực giáo dục, từ thiện và sức khỏe, không phân biệt tôn giáo như Công giáo, Hồi giáo, Do Thái và các tín hữu Kitô khác.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ tiếp 6.000 học sinh và giáo chức vào ngày 19 tháng 4 này. Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ 6.000 học sinh cùng với các giáo chức và giám đốc các trường hòa bình như một giai đoạn tiến về ngày thế giới các trẻ em lần đầu tiên vào các ngày 25 và 26 tháng 5 tới đây tại Roma. Cuộc gặp gỡ vào thứ Sáu nói trên cũng là thành phần của chương trình giáo dục công dân với chủ đề là chúng ta hãy biến đổi tương lai. cho hòa bình với sự chăm sóc. Mục đích là đào tạo một thế hệ mới những người xây dựng hòa bình. Một cuộc họp báo giới thiệu cuộc gặp gỡ này diễn ra tại thính đường tu viện Thánh Maximiliano Kolbe của dòng Francisco Việt Tu ở Roma. Lên tiếng trong dịp này cũng có cha Enzo Fortunato cùng dòng Francisco điều hợp viên Ngày Thế giới các trẻ em. In Brussels, Vương quốc Bỉ, các giám mục Bỉ chống an tử cho người không muốn sống. Các giám mục Bỉ bày tỏ sự kinh ngạc và phẫn nộ vì đề nghị cho phép kết liễu sinh mạng hay là an tử cho những người chán sống theo lời yêu cầu của đương sự. Đề nghị này do ông Lục Van Gogh, chủ tịch Hội Tương trợ Kitô miền Flamand đưa ra. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự ủng hộ trợ tử cho những người già, nhất là bị áp lực tài chính trong việc săn sóc sức khỏe. Theo các giám mục Bỉ, đề nghị này đi ngược lại trọng tâm của xã hội loài người và lịch sử nền văn minh của con người, tức là sự tôn trọng cơ bản đối với sự sống con người, và nhất là sự sống của những người dễ bị tổn thương nhất. Sự kiện đề nghị này được đưa ra cho một chủ tịch hội tương trợ Kitô lớn nhất thực là một điều càng không thể hiểu nổi. Ông Lục Van Gogh cổ võ những biện pháp quyết liệt về vấn đề người già. Ông nói, có nhiều người cao tuổi chán sống, mệt mỏi vì cuộc đời. Tại sao bạn cứ phải kéo dài cuộc sống của họ? Chính những người già ấy không muốn như vậy, và vấn đề về ngân sách, sự kéo dài cuộc sống như thế gây tổn phí cho công quỹ. Để biện minh cho đề nghị trên đây, ông chủ tịch hội tương trợ Kitô nhắc đến những tốn phí do sự già nua của dân chúng gây ra và việc tìm kiếm những nhân viên cần thiết để chăm sóc họ. Các giám mục Bỉ nhìn nhận rằng, những thách đố trong vấn đề này thực sự đáng kể, các phương tiện tài chính không phải là vô tận, và chắc chắn có những quyết định khó đề ra. Tuy nhiên, trong một xã hội thực sự là con người, những chọn lựa không thể được thực hiện gây thiệt hại cho những người cần được săn sóc, và càng không thể chọn giải pháp trợ tử để giải quyết vấn đề. Các giám mục Bỉ cho biết là thực sự kinh ngạc khi giải pháp này lại do một vị chủ tịch Liên minh Toàn quốc các tổ chức tương trợ kỳ tổ. Phẩm giá con người là thánh thiêng và là cột trụ thiết yếu của mọi xã hội nơi con người xứng đáng với danh nghĩa của mình.
Con vinh tu cho con người sống trên cõi đời, lòng người thân hoan gần đời cả vang chiến thân khai hoàn. Lạy như phương thiên đàng mẹ thì cô biết vơi, mẹ là đấng dẫn người bên Chúa muôn đời hiền minh quê trời.
Nguyện mẹ thương đoán xem thế gian vẫn còn trong vòng mờ tối bao nỗi khổ đau bao oan trái sâu. Mẹ ơi đắng cay cuộc đời nói cho nên lời con ta lệ rơi từng ngày chơi vơi.
Nguyện mẹ thương thế trần còn đầy tâm nỗi, mẹ dẫn tôi đưa về bên quê tàn đời. Một niềm tin mới vì Chúa đã sống lại. Mẹ ơi, ta đã tan mình của Chúa phục sinh quang
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm. Sao tim con chẳng thỏa lo niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ, mang con tim dịu hiền khi đến dương gian. Chúa nên chọn cuộc đời cứu rỗi loài người, để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt phận làm con Chúa trời. Xin cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian.
Trong cuộc tạo dựng, sau khi tạo ra trời đất, sông biển, Thượng Đế tạo ra con bò. Ngài nói, này chú bò, bổn phận của chú là làm việc cả ngày trên ruộng đồng. Chú thì ăn cỏ, nhưng phải dùng sữa của mình cho người khác giải khát. Ta cho chú thọ 50 tuổi. Bò bất mãn nói, cuộc sống của con khổ cực quá, xin cho con sống khoảng 20 năm thôi ạ. Tiếp theo, Thượng Đế tạo ra con khỉ và nói, khỉ là phải phục vụ, làm cho mọi người được vui vẻ. Ta cho ngươi sống 20 năm. Khỉ nói, cuộc đời con đầy bất hạnh, con xin trả lại ngài 10 năm. Thượng Đế tiếp tục tạo ra con chó và nói, nhiệm vụ của chó là phải trông coi nhà cửa và chỉ ăn cơm thừa. Ta cho con sống 25 năm. Chó phản đối, cả ngày phải coi nhà mà chỉ được ăn cơm thừa. Vậy xin ngài cho con sống 5 năm thôi ạ. Cuối cùng, Thượng Đế tạo ra con người và hỏi muốn sống bao nhiêu năm. Con người lễ phép nói, dạ, con xin thuận theo ý ngài, sống bao nhiêu năm không quan trọng, miễn sao có được niềm vui và hạnh phúc thôi ạ. Thượng Đế hài lòng mỉm cười, ngài chúc phúc và yêu thương con người đến vô tận. Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại trên phần nào diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Người luôn tôn trọng, ban cho con người phẩm giá và sự tự do cao quý. Mỗi người đến cuộc đời này không phải để làm được nhiều việc, sống lâu, chinh phục đấu đá, kiếm nhiều tiền. Chúng ta đến để sống một đời sống cho ý nghĩa, tận hưởng tặng phẩm Thiên Chúa ban qua trời đất, thiên nhiên, vũ trụ. Thiên Chúa quyền năng đã tạo dựng chúng ta mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều toàn vẹn theo hình ảnh Thiên Chúa. Công trình tạo dựng vũ trụ vạn vật kỳ diệu, tuyệt mỹ, đến nỗi tác giả Thánh Vịnh không ngớt lời ca tụng. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Suy nghĩ về công trình sáng tạo của Thiên Chúa, tác giả Sách Gióp đã hết sức ngưỡng mộ và tán tụng rằng, hãy xem Thiên Chúa cao cả khi bày tỏ quyền năng, tôn sư nào sánh được với người. Việc người làm, phàm nhân không ngớt lời ca tụng. Thiên Chúa cao vời vợi, làm sao ta thấu hiểu.
ai đếm nổi năm tháng của người. Các giọt nước mưa, người gom góp lại rồi đem nghiền nát thành sương mù. Các tầng mây đổ mưa xuống trên phàm nhân hết thảy. Nhưng nào ai hiểu được đường mây răng mắc. Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy, như thể muốn nhảy tung ra ngoài. Trước Thiên Chúa, mọi phàm nhân đều kính sợ, nhưng người không để ý những kẻ tưởng mình khôn ngoan. Vì tính kiêu căng và lỗi phạm của ông bà nguyên tổ mà hình ảnh con người bị bóp méo, vũ trụ bị hủy hoại một cách thảm thương. Một lần nữa, câu chuyện và cuộc đời của ông Job cho chúng ta hiểu được rằng tất cả điều lành, điều tốt hay sự xấu đều không nằm ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Ngài có thể biến một điều xấu thành ân huệ tốt đẹp. Người ta thường nghĩ ông Job là một người bất hạnh vì ông bị Satan hành hạ, mắc phải chứng bệnh ung nhọt từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Sau những năm tháng bị ghẻ lở đầy mình, ông Job mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Ông đã hối lỗi và thân thưa với Chúa những lời thống thiết: Thưa Đức Chúa, con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vì thế trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn. Suy nghĩ về công trình tạo dựng của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trân trọng những gì đã lãnh nhận. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, mỗi thụ tạo sinh ra đều là một kỳ công. Vì thế, chúng ta phải biết ca ngợi và cảm tạ những hồng ân Chúa ban, tích cực đóng góp phần mình vào việc xây dựng cuộc sống ngày một triển nở phong phú. Hãy bỏ đi thái độ bi quan ích kỷ, mà phát huy hết những khả năng Chúa ban, để nên như lời ca tụng và cảm tạ hồng ân tạo dựng kỳ diệu. Lạy Chúa, Chúa biết con chỉ là phàm nhân bé nhỏ và yếu đuối. Xin cho con biết ngưỡng vọng lên Chúa là đấng cao sang thánh thiện, để đừng bao giờ so sánh hơn thua đường đời. Chính tình thương Chúa đã mang con đến cuộc sống này. Con nguyện tin tưởng trao dâng cuộc đời, để sống thuận theo ý Chúa trong mọi khoảnh khắc, trong từng phút giây của đời con. Amen.
Ôi bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ướt mi. Hạnh phúc dâng đầy khi đức tin nghịt ngờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường bế đắng vì tội tình. Nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa giáng nghiệp. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con tôi mãi trong sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.